This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể gọi vào chương trình này để tham gia tất cả những câu hỏi có liên quan đến di trú. Khi gặp tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, hay là muốn tìm hiểu về visa du học cho con em của mình, visa đầu tư cho thân nhân của mình, thì quý vị có thể tham gia chương trình này. Và trước khi bắt đầu với chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua hai nơi này hoặc liên lạc số điện thoại để lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến chương trình với phần trả lời của luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, Michael, xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ vâng, lâu lắm rồi mới có dịp được trở lại nói chuyện với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Thưa luật sư, không biết là visa bulletin có gì thay đổi trong tuần lễ này không ạ?
Dạ vâng, hy vọng là qua tuần sau anh Việt Tấn, chắc là tuần hay tuần nữa thì nó ra cái visa bulletin cho tháng 9. Thì Michael sẽ hy vọng là trình bày cái visa bulletin tháng 9, cái visa bulletin vừa rồi của tháng 8 thì nó cũng tiến hành rất là tốt anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nói chung là nhiều mỗi một diện đi cả tháng rưỡi thì rất là tốt cho cái diện, cho cái visa bulletin cho tháng 8 hy vọng. Và tháng 9 nó cũng đi tiếp tục như vậy. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư. Và thưa luật sư Michael Cao, là gần đây là fake news nhiều quá. Thì Tấn cũng đang mấy tháng rồi Tấn không có thực hiện chương trình chung với luật sư. Thì cứ thấy trên Facebook rồi những cái tin tức trên đó nhiều khi fake news cũng nhiều. Tấn thấy là giống như là cái news mà visa đầu tư á, là lên 1 triệu... và không còn nữa. Và ở đây thì Tấn được nói chuyện với luật sư trực tiếp trở lại và được biết văn phòng của luật sư đang tiến hành những cái visa đầu tư rất là nhiều. Thì một lần nữa là xin hỏi luật sư Michael Cao trở lại là chương trình visa đầu tư gọi là EB-5 vẫn đang tiếp tục với cái số tiền là 500.000 phải thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là ở ngoài người ta đồn rất là nhiều. Và sắp tới là cái hạn của cái chương trình EB-5 Regional Center là trung tâm vùng đó, nó có thể lấy hạn 30 tháng 9. Thì một lần nữa người ta sẽ đồn rất là nhiều về cái sự ảnh hưởng và sự thay đổi của chương trình. Cái vấn đề là có thay đổi hay không thì hiện tại nó vẫn chưa thay đổi Việt Tấn.
Dạ vâng.
Giờ nó vẫn bình, và... 500.000, vẫn bình thường như xưa. Sau 30 tháng 9 thì Michael không có biết. Nhưng mà hiện tại mình vẫn là hiện tại và văn phòng đã hiện tại vẫn nộp rất là nhiều hồ sơ căn cứ theo cái mức 500.000 anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị nào có thắc mắc hoặc là thấy fake news nhiều quá đó, thì quý vị cũng nhớ là chương trình 500.000 visa đầu tư với Việt Nam vẫn còn đang có một cái vẫn còn hiệu lực cho tới khi nào mà có lệnh mới. Hiện bây giờ vẫn còn on. Vâng, bây giờ tiếp chuyện quý vị thính giả. Đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao, cho biết quý danh ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Tôi là Thành, xin hỏi luật sư thế này. Cái visa bổ sung của diện F3 tới tháng mấy rồi luật sư?
Dạ vâng, cái visa bulletin, Michael xin lỗi là ngay bây giờ Michael không có cái thông tin đó trước mặt. Thì để một lát nữa Michael sẽ có.
Trong phần, chú nghe chương trình trong phần gần cuối chúng tôi thông báo phần này cho chú nha.
Dạ vâng,
yes, xin lỗi chú. Dạ. Xin tiếp truyền quý vị thính giả tiếp theo trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin chào, cho biết tên là.
Dạ, thưa tôi tên Tư ở tiểu bang Michigan ạ.
Mời anh Tư.
Dạ, thưa luật sư, cho tôi hỏi thăm coi là tôi vừa mới thi quốc tịch Hoa Kỳ xong rồi đó, thì tôi được đậu là từ người ta đưa cho tôi cái mẫu là N652. Thì trong đó họ có đánh dấu là You Pass English Test and US History and Government Test gì đó. Nhưng mà người ta lại không đánh cho tôi cái chỗ mục là Congratulations, mà người ta đánh cho tôi chỗ mục chữ B. Người ta nói là Decision cannot be made yet about your application. Thì trường hợp như vậy là làm sao luật sư ạ?
Tại vì trong cái cuộc phỏng vấn anh có một cái vấn đề gì đó mà người ta phải cần phải giải quyết. Có thể là một cái vụ hình sự ngày xưa, có thể một cái lý do gì đó trong cái cuộc phỏng vấn người ta cần phải xác nhận lại cho nó chính xác. Là tại vì trong cái quá khứ của anh đó, khi mà phỏng vấn đó, thì người ta thấy là cái chuyện đó chưa có, không có đơn giản để giải quyết liền. Thì bởi vậy người ta chưa quyết định được, là người ta chưa có rõ ràng về cái vấn đề gì đó. Michael xin lỗi là Michael không có biết, chắc là anh biết trong phỏng vấn nó đưa ra một cái vấn đề gì đó, đúng không anh?
Thì thế này, thì theo tôi hiểu thì có thể là trong cái mẫu N400 của tôi là vấn đề tôi nộp cái lý lịch hoặc cái gì nó có bị thiếu cái gì hay là chưa đủ mà họ không gửi ý ông vào là thừa.
Dạ không anh, nếu mà thiếu thông tin, thiếu bằng chứng thì người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ. Ví dụ như là anh thiếu cái khai sinh, thiếu gì đó, thiếu một cái gì đó thì người ta sẽ yêu cầu, hoặc là anh thiếu giấy tờ về phần hình sự thì người ta sẽ yêu cầu bộ sơ hình sự. Tuy nhiên trong cái trường hợp này, nếu mà phải đoán thì là thông thường đó là người ta run cái background check, cái vấn đề mà FBI rap sheet cái
fingerprint
nó không có run được security background check, thì mà chính vì lý do chưa quyết định được hiện tại. Cái đó là đoán.
Vậy thì bây giờ thì mình cũng hiểu, như là để xem là mình sẽ phải xử lý cái trường hợp này làm sao. Tức là bây giờ mình cứ ngồi đợi có chuyện gì thì sở y chú họ sẽ có thể gửi giấy, họ yêu cầu mình làm cái gì đó, phải không luật sư?
Dạ đúng anh, nhưng mà hiện tại nếu mà người ta đã ở trong cuộc phỏng vấn mà người ta không yêu cầu bổ túc hồ sơ thì thường thường người ta không có xin thêm đâu. Cái vấn đề là chắc là người ta cần mà check cái background chút xíu rồi, thường thường nó cũng không lâu rồi.
Mà nếu mà khi mà được rồi thì họ sở di chú họ sẽ gửi cho mình cái thơ hay sao, báo ra cho mình là kết quả được hay là sao luật sư?
Dạ vâng, ăn thua là sở di chú địa phương, mỗi một địa phương mỗi khác nha, chứ không phải là sở di chú nào cũng như sở di chú nào. Nếu mà phải đoán bên Michigan đó thì nó không có nhiều hồ sơ bằng ví dụ như Houston, Dallas. Ok, mà nếu mà không có nhiều đó, thì ví dụ như là Dallas cái phòng
vâng, thì bên Texas của luật sư đi. Dạ vâng, như bên Texas của luật sư á thì nó có lâu không ạ? Nó chỉ được mấy tháng không ạ? Nếu mà ở Texas thì tôi muốn hỏi thăm cho cũng có người bạn tôi bên Texas nữa, thì cũng nhớ gặp cái trường hợp này để biết được đó. Tức là họ ở bên vùng Arlington đấy ạ.
Arlington thì thường thường phỏng vấn ở bên Irving, mà nếu Irving á thì thường thường nó là phiên thể là trong cái building mà mình đi thi luôn. Ok, nhiều khi hên á thì phiên thể cùng ngày xui á, nhiều khi dài 3 ngày, tuần 2 tuần gì đó, nó không có lâu đâu. Ở Dallas nói chung là làm rất là lẹ.
Thế còn cái trường hợp của tôi thì tức là nói chung trở lại là tôi sẽ đợi để mà ra họ sẽ gửi cái giấy cho mình đi tuyên thệ, phải không luật sư?
Dạ đúng anh. Người ta sẽ báo anh biết và bằng thư từ.
Rồi xin chào nhé. Vâng, 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi, những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến luật sư Mai của Cao. Và trở lại với câu chuyện mà có liên quan đến visa đầu tư mà nhiều người đang rất là theo dõi, và có thể nói là đôi khi người ta còn ngần ngại. Có nhiều người nói là chương trình này ngưng rồi, chương trình này lên 1 triệu rồi. Thành ra những người mà họ đang cố gắng để mà tham khảo đó, họ nghĩ chắc thôi rồi mình không có cơ hội. Thì đây quý vị được nghe nhắc lại là chương trình vẫn không có sự thay đổi, vẫn tiếp tục 500.000 một cái hồ sơ để được đi qua cái diện này. Thì thưa luật sư, khi mà tới ngày 30 tháng 9 đó, mà cái chương trình nó ngưng, mà những cái hồ sơ mình đã được notarize, được everything hết rồi, được approve hết rồi, tức là đang on the way đó, thì mình có bị cancel hay không thưa luật sư?
Dạ không anh, là thường thường là cái luật của sở di trú là nếu ví dụ là nó ra bộ luật mới đi, hay là danh sách nó thay đổi đi, thì thường thường là không bao giờ nó áp dụng cái luật mới vô cái hồ sơ cũ. Nào hồ sơ cũ là hồ sơ nào, hồ sơ cũ là có quá đơn rồi đó.
Dạ vâng.
Một khi mà mình đã nộp vô mình có mới để xử hồ sơ mới hơn hồ sơ cũ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều và quý vị cũng đã nghe. Như vậy thì quý vị nhớ nghe, cái chương trình này vẫn còn và nhớ nói với thân nhân của mình tìm cơ hội qua đây. Quý vị nhớ nhé là phải tìm cơ hội qua đây để đừng để mất cái cơ hội này rất là uổng. Là vì nhiều người họ cũng đang tìm hiểu và nếu như có thân nhân bên này tìm hiểu tới tiếp cho họ thì quá tốt. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh luôn ạ. Dạ chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thu
á. Mời cô Thu.
Xin cho hỏi luật sư, cho hỏi tôi bảo lãnh cho thằng em được 11 năm rồi. Mà bây giờ nó bị bắn, nó bị cái gì? Bị trốc á, nó bị liệt.
Bị liệt. Ok.
Bây giờ nếu mà đi thì có đi được không hả luật sư?
Dạ vâng, khi mà visa tới mà đã, nói chung là phỏng vấn là khi khi mà bảo sơ bảo lãnh tới thì đi phỏng vấn đến từ là đi được chị. Cái lý do là cái bệnh liệt nha, cái bệnh mà bị paralyze á, bị giống như là nửa người bị tê, bị liệt á, ví dụ nha. Thì là nó không, cái bệnh đó nó không có nằm ở trong cái bệnh mà nó cấm không vô nước Mỹ. Mỹ người ta sợ những cái bệnh là truyền nhiễm chị. Những cái bệnh mà lây, những bệnh mà liên quan tới sắc rồi này kia đó mà lây người này kia, ok? Thì nhưng người ta sợ là sợ những cái bệnh truyền nhiễm. Bị liệt, bị paralyzed, bị giống như là nửa người bị tê, liệt này kia. Sốc, là cái cá nhân của bệnh đó, người ta không có cảm kiện, người ta cho vô.
Tim còn đập là được
nếu,
đó chị.
Như vậy, chính phủ có trợ giúp được cái gì không luật sư? Cái vấn đề
trợ cấp đó, thì là sau khi chứng nhân hoặc là có thể vô quốc tịch, thì mình có thể là xin những chương trình trợ cấp, nhưng mà cái đó luật gì
có nghĩa là nếu mà có quốc tịch thì mới chính phủ mới giúp đỡ dùm, còn không thì mình phải tự, là cái người bảo lãnh phải tự ấy hả?
Khi mà bảo lãnh chưa qua được Mỹ thì giác là mình phải chứng minh bảo trợ tài chính, nhưng mà một khi qua tới Mỹ rồi mà nếu mà có những cái chương trình trợ cấp mà nó chịu giúp mình đó, thì cái đó là cái quyền của mình, được quyền. Cái chuyện mà di trú thì nó không ảnh hưởng chị.
Alo chị, nói như vậy tôi biết cái lo lắng của chị rất là nhiều, là lo là qua đây cái người bảo lãnh phải nuôi, phải không ạ? Nhưng mà bên này thì bên nước Mỹ Tấn thấy có nhiều cái chương trình mà thậm chí cái người đi du lịch mà họ bị sốc á, mà cũng được chính phủ tài trợ cho tiền nữa, là như nhờ họ may mắn họ được, họ xin được cái chỗ nào đó. Thì Tấn nghĩ là nếu người nhà có cơ hội qua, cho dù như thế nào cũng là người nhà của mình, cũng nên cho họ qua để mà họ có cơ hội với con cháu của họ qua đó chị ha. Giống như là mình thay vì mình đi chùa làm phước thì đây mình làm phước cho người nhà ha. Xin chào chị nha.
Ok, cảm ơn.
8178994110, 8178994110, chúng tôi có mấy vị đang đợi trên đường dây và xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo. Cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Bạch đó anh.
Mời cô Bạch.
Tôi với con gái tôi, nó có quốc tịch, nó bảo lãnh anh Giang đó. Mà được 5 năm rồi. Mà bây giờ tôi cũng có đứng bảo lãnh nữa, đứng tên bảo lãnh nữa. Giờ như vậy rồi chừng nào mới được qua vậy bác luật sư?
5 năm luật sư.
Xin lỗi, ai bảo lãnh ai vậy ta? Mai còn hơi lỗi nó hơi
chị em bảo lãnh hay là mẹ bảo lãnh con?
Dạ em con gái tôi bảo lãnh rồi.
Quay nói chậm lại giùm cho Tấn cái này nha. Tấn chỉ hỏi một câu, chị trả lời một câu thôi. Ai bảo lãnh cho ai? Chị em bảo lãnh hay là mẹ bảo lãnh con?
Chị em bảo lãnh nhau
rồi.
Tôi có đứng chơi trong đó nữa, đứng trên phụ nữa.
Chị cũng là chị em luôn.
Dạ, tôi là ba của...
Cái vụ này là mời luật sư nói chuyện ạ.
Ok, là ba bà lãnh, chị bà lãnh cho em, rồi ba bà lãnh cho con có gia đình.
Không có, chỉ là cái nhỏ gái tôi nó bên đây nè, nó có quốc tịch rồi. Giờ nó bảo lãnh em nó, ý là anh nó, rồi tôi cũng có đứng tên trong đó nữa. Như vậy thì bao lâu mới đi qua đây được luật sư?
Cái diện anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 12. Năm 2004, 22 tháng 12 năm 2004, mình mới nộp được là chỉ như 4-5 năm đúng không? Thì bây giờ nó mới là 4 à? Chắc là cũng ít nhất phải 10 năm vậy.
10 năm nữa hả?
Dạ, 10 năm nữa mới gặp ạ.
Ít nhất, dạ.
Dạ, xin chào chú nha.
Nếu mà tôi lãnh thì bảo lãnh.
Nếu mà ba có quốc tịch và lãnh cho con có gia đình là F3 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2006. Nếu mà nộp ngày hôm nay ít nhất là 12 năm.
Yeah. Rồi. Yeah, yeah, cảm ơn. Xin chào. Hai cái chuyện này gần bằng nhau luôn hả luật sư hả? Gần bằng nhau luôn ạ.
Dạ, tại vì dạ nó gần bằng nhau. Anh chị em và ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình cũng gần bằng nhau. Dạ, F3 nó đi lẹ hơn chút xíu.
Dạ vâng. À, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. À, mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 và xin được chào một vị thính giả đang đợi trên đường dây và cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ, biết nói tên giùm ạ.
Em tên Sang, phải em không
ạ? Mời anh Sang.
Dạ, em hỏi là mẹ mà bảo lãnh cho con có gia đình mà ở Canada đó thì nó có khác biệt gì ở Việt Nam không anh? Cái lâu thời gian nó có khác.
Dạ vâng anh. Canada và Việt Nam là nằm ở trong cái phần mà những cái nước ngoài bốn nước chính, nghĩa là nó không có khác biệt gì anh. Việt Nam với Canada là một là với F3 bây giờ nó đang giải quyết tới 15 tháng 6 năm 2006. Mà cái câu hỏi thì bốn cái nước kia đặc biệt là nước gì? Nước Trung Quốc, China, India, Ấn Độ, Mexico và Philippines. Cái lý do là bốn cái nước đó nó đặc biệt đó là tại bốn cái nước nó mỗi một nước nó có quá nhiều hồ sơ nộp vô định cư vô nước Mỹ theo diện gia đình. Ví dụ như là Ấn Độ đi, hay là Mexico đi. Cái diện F3 đó của mình đó là tháng 6 hay là 6, của Mexico là tháng 12 năm 1995. Là 20 mấy năm, 23 45 năm gì đó. Philippines là tháng 5 hay năm 1995. Cái lý do là tại vì người ta có quá nhiều hồ sơ nộp và lãnh đại diện ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình thì bốn cái nước đó nó có một cái phần riêng của nó. Còn Việt Nam với Canada là và những cái nước ngoài bốn nước đó là cùng hết. Dạ. Là giống như nhau.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và xin chào ạ. Cho biết tên ạ. Hello.
Hello, dạ hỏi mình đúng không ạ?
Dạ xin cho biết tên luôn ạ. Vâng đúng ạ.
Hello.
Anh nói tên đi ạ.
Ô dạ mình tên Lực. Chào Lực. Chào anh. Mình muốn hỏi bảo lãnh chị em á hình như bây giờ không biết còn có cho bảo lãnh chị em không luật sư?
Dạ bình thường anh. Anh đừng có nghe người ta đồn anh. Không có gì thay đổi đâu.
Okay.
Anh chị em ba má bảo lãnh con có gia đình trên 21 dưới 21 nói chung là ngày xưa bà lãnh được sao bây giờ vẫn bình thường anh chị em mở được và miễn sao đủ điều kiện, nghĩa là một người có quốc tịch bà lãnh cho anh chị em Việt Nam là mở sao được anh, nó hơi lâu thôi. Dạ
dạ, dạ cảm ơn luật sư. Dạ
dạ chị.
Dạ vâng. Quý vị vẫn còn nhiều cơ hội để mà bảo lãnh cho anh chị em, bảo lãnh cho thân nhân của mình bên Việt Nam, và quý vị đừng để thời gian đi qua, là vì thời mỗi khi chúng ta thấy hè tới rồi thu sang rồi xuân về, thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị nhớ là đã quyết định giúp đỡ họ chẳng những bằng tiền hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, thì quý vị cho họ cơ hội bỏ để cái hồ sơ. Nhiều người nói nó già quá rồi, nhưng cứ cho họ hồ sơ nếu họ muốn đi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bớt lo hơn khi họ qua đây. Nhiều người nói qua đây rồi còn làm phiền tôi nữa. No.
Yeah.
Họ qua đây rồi, họ sẽ tự đi làm và họ tự kiếm tiền hết, không có ai phiền mình đâu. Quý vị đừng lo điều đó. Con xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Cho biết quý nhân. Dạ chào chị, cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Dạ chị nói tên đi, chị nói tên đi.
Dạ anh tên Liên, chào luật sư, chào anh cho em hỏi là bảo là nhà anh chị em á là đến năm mấy rồi vậy luật sư?
Nói đi chị Liên.
Dạ, chị hỏi là bảo lãnh anh chị em tới năm mấy rồi ạ?
Anh chị em là F4, một lần nữa là người ta đang giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2004, 22 tháng 12 năm 2004.
Dạ, nhưng mà của em làm tháng 6 2005 thì theo luật sư thì...
Tháng 6 hay là 5 hả?
Dạ. Giống như giấy tờ giống như gần có chưa luật sư
hay sao? Lỗi em không có nghe được.
Chị nói rõ lại mà chị hỏi là giấy tờ gần tới chưa? Chắc cũng sắp tới rồi chị ơi.
Dạ yeah, tại vì mình nộp là tháng 5 tháng 6 2005 đúng không? Mà bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 2004 rồi. Mỗi tháng thường là đi 3 tuần 4 tuần gì đó. Cứ nhắm tháng đi từng tháng là chắc là hy vọng trong vòng 5 tuần lại là sẽ được đi thôi. Dạ. Yeah.
Vậy
dạ,
hả chị
thì
ha?
Là nếu mà vậy là khoảng bao lâu là luật sư đoán là giấy tờ đến luật sư?
À, nếu mà phải đoán là bắt đầu làm giấy tờ thủ tục ở bên trung tâm visa thì chắc cỡ 2-3-4 tháng nữa người ta sẽ liên lạc với mình. Nếu mà mình không nghe 2-3-4 tháng thì mình phải liên lạc trung tâm visa nha, để mình bắt đầu sơ. Tại vì visa nó sắp tới. Mục đích của chương trình là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn mình. Người ta biết mình đợi mười mấy năm rồi.
Yeah.
Rồi chị ha, chị chờ giấy tờ đi nha. Còn không không, nếu mà vài tháng nữa như luật sư nói vài tháng nữa không có thì liên lạc với lại văn phòng visa nha.
Dạ đúng, dạ.
Xin chào chị.
Cảm ơn.
Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110. Xin được chào ạ, cho biết tên ạ. Hello.
Dạ, em tên là Thảo ạ.
Mời cô Thảo.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba em đi qua bên này á. Ba em đã đi phỏng vấn ở Việt Nam rồi. Có một cái người cô sai ở phía sau á, là cái đơn thuế mà cái giấy form thuế có cậu và mợ em đứng. Nhưng mà ở bên Việt Nam người ta không người ta biểu là bổ sung cái giấy tờ chứng minh mối quan hệ và người ta nói là phải cùng địa chỉ mới cô sai được. Thì em không biết cái vấn đề đó là sao vậy?
Nhiều khi mình nộp cái đơn I-864 á chị, mà mình vừa sử dụng cái cách đó là hai người sống chung nhà, giống như là hai vợ chồng là cô với chú là vợ chồng đứng ra là 864-864A, ok, là hai người nhập vô một với đủ cái điều kiện để thu nhập cá nhân để bảo trợ tài chính. Tuy nhiên á là muốn căn cứ theo cái điều kiện 864A và 864 là vợ chồng và một nhà để nhập vô để bằng chứng á, thì người ta chỉ yêu cầu là thật sự hai người này có sống chung với nhau để nhập vô một, không là 864-864A thôi chị. Ăn thua theo thủ tục à. Nếu ta yêu cầu vậy thì mình cung cấp mấy cái bill mà xác nhận hai người sống chung với nhau thôi chị.
Tại vì em chỉ có dùng cái income của bên cậu thôi chứ em không có dùng bên mợ. Đâu có được không gì luật sư?
Yeah, nếu mà một người mà đủ rồi mà mình nộp cái giấy thuế đó thì mình nói thẳng với anh ta là cái này đâu cần 864-864A đâu, mình dùng có người là đủ rồi. Nghĩa là cái W2 á là cái giấy mà thu nhập cái dân mùa hàng năm á, thì chị dùng cái đó không là đủ rồi, 60.000 đủ rồi, đâu cần dùng bây giờ nếu mà anh cần mà yêu cầu cái này.
Ok, nếu mà có người vợ nữa thì mình làm bao nhiêu cái form 864 và 864A?
Không cần dùng 863, chị là người chồng không là đủ rồi, đâu cần dùng nữa chị, là một người thôi. Tuy là giấy thuế nó có hai người.
Ok, rồi, cảm ơn anh.
Xin chào chị nhé. Vâng, 8178994110, 8178994110, mời quý vị tiếp tục gọi vào để trực tiếp nói chuyện với luật sư Mai của Cao. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, chị biết tên ạ? Alo.
Alo, dạ, em tên Dung á.
Mời cô Dung.
À, dạ, cho em hỏi á, là em bảo lãnh anh em ở Việt Nam á, thì cái người em của em á, là lấy vợ có con riêng, thì theo luật á, thì em có được bảo lãnh cái con riêng đó không?
Đứa con riêng nó ăn theo mẹ nó chị, chứ không phải là chị bà lãnh. Chị bà lãnh là người em trai, ok. Vợ của người em trai sẽ ăn theo chồng, con riêng của vợ sẽ ăn theo ba dượng, ok. Cái câu hỏi là em trai của chị cưới vợ có phải là trước khi đứa bé 18 tuổi không, mà nếu mà đứa bé nhỏ thì nó được ăn theo mẹ và ba dượng đó, nghĩa là chị bà lãnh em trai và vợ và con được ăn theo hết, tuy là con riêng.
Ok, nếu mà em không muốn bảo lãnh cái hai người con đó thì nó có hợp lệ không anh?
Well, nó hơi khó xử chị. Cái quyền là quyền của chị, là người đứng ra bảo lãnh. Nhưng mà bây giờ mình bảo lãnh người ta mà mình ra điều kiện là người được đi, người được không đó, thì nó cũng hơi, cái đó không phải liên quan tới luật pháp chị ơi, mà nó liên quan tới cái sự quyết định của cá nhân riêng của mình.
Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ vâng chị.
Vâng, xin chào chị.
Dạ.
Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai Cô Cáo. Và xin cho biết tên vị nào đang giữ đường dây đó ạ.
Có phải em không ạ?
Cho biết tên luôn. Dạ vâng.
Dạ, em tên Trung, em muốn hỏi là em có bạn em nó có trường hợp là ba mẹ nó qua đây, nó có quốc tịch, ba nó bảo lãnh nó qua. Sau đó rồi bây giờ nó dưới 10, hồi nó qua đây là dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi bây giờ em mới biết ra là nó nói là giờ nó 19 tuổi thì không biết nó có được, nó ăn theo được cái N400 để vô quốc tịch không, thưa luật sư?
Ok, nào để Michael hỏi lại nha. Ba cấu tịch đúng không?
Dạ đúng.
Rồi mở hồ sơ bảo lãnh nhân bé nhiêu tuổi? Khi mở hồ sơ là bé nhiêu tuổi?
Khi mở hồ sơ là em biết nó dưới 18 tuổi á.
Khi mà qua tới Mỹ là nhiêu tuổi?
Dạ cũng dưới 18 tuổi luôn.
Ok, so khi mà qua tới Mỹ
bây giờ bé tuổi. Bây giờ tới hiện tại thì bây giờ bé nó được 19 tuổi.
Dạ. Dường như là được anh, cái đơn anh sẽ sử dụng là cái đơn N600 nha, chứ không phải là N400 nha. Cái đơn dạ. sử dụng. Khi mà bé có thẻ xanh mà bé dưới 18 tuổi khi qua Mỹ thì là ba vì có quốc tịch được quyền mở cái hồ sơ N600 để xin quốc tịch cho con luôn. Ok. So, nhưng mà Michael chắc phải đọc lại cái sự hướng dẫn của cái đơn đó chính xác hơn, nhưng mà dường như là được anh. Miễn sao là bé khi bước chân vô Mỹ là dưới 18 tuổi. Dạ. Yeah.
Dạ.
Oh, con ruột của ba. Dạ.
Dạ đúng, là con ruột á.
Dạ.
Dạ. Ok rồi. Vậy để cái gì em nói họ liên lạc với bây giờ phòng
thử. Dạ vâng ạ. Dạ.
Dạ rồi.
Xin chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Và quý vị đã đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Michael Cao và phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao về những vấn đề này mà quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ nhé. 8178994110. Xin được chào quý vị tiếp theo đang giữ đường dây ạ.
Hello.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, mình tên Vân á, mình muốn hỏi là mình qua đây du học. Mà bây giờ mình học hết một năm rồi mà bây giờ mình muốn ở đây giống như gia hạn visa được không luật sư, hay là phải về Việt Nam gia hạn?
Chị đừng có hiểu lầm nhé. Cái visa mà nó nằm ở trong hộ chiếu, cái visa một năm mà dạ. chứ em là multiple entry á, ok, chị coi như cái đó giống như là một cái vé vô nước Mỹ thôi chứ không phải là cái E20 chị, cái chương trình mà du học sinh.
Dạ.
Ok. Cái một năm multiple entry đó khi nó hết hạn, nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ du học sinh. Miễn sao là mình qua tới đây, mình đăng ký, mình đi học, mà học thường xuyên, học mỗi mùa đủ, ví dụ như là 12 giờ full time đó, thì là bên trường sẽ báo cho thầy chưa biết đó, là mình ở đây có hạn, mình không có bị hấp bất hợp pháp. Ok. Chứ mình không có cần renew cái một năm multiple entry visa. Cái đó giống như cái vé vô nước Mỹ à. Khi mà phỏng vấn là lãnh sự, đầu người ta cấp cái vé đó để mình cầm cái vé đó vô nước Mỹ.
Hello chị.
Đúng rồi, mình cũng học đúng giờ. Rồi mình điểm mình thì cũng 3.375. Thì già luật sư nghĩ là cứ học có không cần về. Có người nói sẽ về Việt Nam gia hạn.
Nó không cần về chị. Cái tốt nhất là mình làm việc với bên counselor, bên cái người mà đại diện cho trường, làm việc với di trú á. Là mỗi mùa mình cứ check với người ta thì người ta sẽ cho mình biết là miễn sao học đầy đủ mỗi mùa. Là người ta sẽ báo cho sở y tế biết là cái người du học sinh này là vẫn là in status, dạ, vẫn là ở đây hợp pháp.
Mình học thôi. Nói chung hồi nãy đang bị bức sống chút xíu. Giống như thực sự thì nghĩ không cần...
Dạ, không cần về Việt Nam để đưa cái một năm visa.
Dạ, mà cũng không cần gia hạn bên này nữa, không cần làm gì hết, cứ học tiếp thôi, đúng không?
Dạ, đúng chị, đúng, dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào cô. Dạ, xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi nghe qua Nguyễn, tôi ở Orlando hôm đó, tôi có mạng như vậy bảo lãnh cho con tôi nhưng mà luật sư Michael á, hôm tháng 1 tới giờ rồi đóng tiền rồi xong rồi theo chuyện nào mới qua được không luật sư?
Đóng tiền xong rồi chuyện nào qua được?
Dạ. Mình là mình đóng phí trung tâm visa tháng 1, đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Mà visa không biết có tới chưa, thường thường là nếu mà đóng phí rồi, không biết là diện gì nữa, diện là máu của thịt và lãnh như con có gia đình hả?
Dạ, cái độc gì? Thân.
Độc thân, mẹ của quốc tịch là bảo lãnh con độc thân.
À, không có mẹ mà không có chưa quốc tịch.
Mẹ, mẹ có thể xin bảo lãnh cho con độc thân.
Trên 21 không có gia đình. Ok, thì không biết là nó tới chưa, bây giờ F2B nó giải quyết tới tháng 10, 2011. Thì nói chung đó là mục đích của người ta là khi visa tới, người ta phỏng vấn. Okay.
Mà ví dụ chuyện nào nó tới, có luật sư có gửi giấy về không?
Thường thường là nếu mà mình đóng cái phí từ hồi tháng 1, thì chắc là cái hồ sơ ở bên trung tâm visa là hoàn tất rồi, mình đã cung cấp đầy đủ thông tin rồi. Chắc nó đang chuyển hồ sơ về Việt Nam để chờ đợi phỏng vấn thôi chứ. Ngoài trừ là cái visa chưa tới.
Dạ. Dạ. Vì hôm đó mình của cũng luật sư ở ở lên tên nói trong chợ đó có đi tới nhưng mà không ngờ lâu quá cảm ơn sống bây giờ Việt Nam mình trở qua thành ra tôi không có lên sẵn hôm nay ngồi nghe ra vô đây rồi gọi luật sư hỏi luôn.
Dạ.
Dạ. Vậy là mình giờ ở Việt Nam mới trở ở đây luật sư.
Dạ, Michael xin lỗi, Michael không có nghe chính xác anh Việt Ấn.
Dạ vâng.
Hello. Vậy mình dạy Việt Nam ở đây.
Cô nói nhỏ lại, nói từ chậm lại.
Cũng như bây giờ đóng phí rồi xong hết trơn rồi, giờ mình chờ giấy nó về, mình về Việt Nam hay về ở bên đây?
Giấy về okay, Việt Nam hay về bên Mỹ ạ?
Ví dụ như là mình hoàn tất hồ, nó báo cho mình biết là mình không cần nộp giấy tờ nữa, nó đã hoàn tất hồ sơ rồi. Thì nếu mà nó báo phỏng vấn thì nó báo bên này, lúc nào nó cũng báo người bên này hết. Một khi mình có ngày phỏng vấn, cái giấy có hẹn phỏng vấn rồi thì mình báo người nhà mình ở bên này nè, gửi cái giấy đó về Việt Nam qua email attach hay gì đó để cho người nhà khám sức khỏe dùng cái giấy đó để đi khám sức khỏe này kia vân vân. Dạ.
Rồi xin chào cô nhé. Gửi bên Mỹ nha, xin chào cô. Chào vị khán giả tiếp theo và đây cũng là vị khán giả cuối cùng trong chương trình. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn.
Dạ, em tên Hồng á. Em có hỏi, muốn hỏi luật sư, hỏi chỗ luật sư có làm cái tờ giấy mà di chúc không nhỉ, luật sư?
Di chúc thì nếu mà nó đơn giản thì bên em cũng có làm di chúc. Dạ, cái will xin nha, gọi là will in the state.
Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, ok, dạ. Cảm ơn luật sư. Okay.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Dạ, xin chào. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Cali Saigon Mall đối diện với lại Lee Sandwich. Quý vị có thể gọi điện thoại để lấy hẹn với luật sư Michael Cao hoặc là ghé qua văn phòng. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và một văn phòng tại Asia Times Square bên cạnh Telegram. 972-606-9988 972-606-9988 cho tất cả những vấn đề có liên quan đến di trú. Khi gặp tai nạn xe cộ, tàu thuyền, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng hoặc là quý vị tìm hiểu về visa du học, visa đầu tư để cũng ghé qua văn phòng hoặc là lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và xin nhắc lại hai văn phòng tại Asia Times Square 972-606-9988 và tại Cali Saigon Mall 214-703-0903. Và xin trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn em Việt Tấn. Việt Tấn, welcome back. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin hẹn lại thứ năm Việt Tấn. Michael xin kính chào. Yeah.
Vâng, xin kính chúc sức khỏe đến luật sư Michael Cao cùng gia đình và hẹn gặp lại với luật sư Michael Cao vào chương trình kỳ sau.
Yeah.
Vâng, quý vị vừa theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình nói chuyện dinh dưỡng và đời sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiển.